Cũng vậy, Ngài cũng thuyết pháp thì cũng thường thường diễn nói những cái ý cái phẩm này giống như Ngài Phú Nô Na, thì cũng thuyết pháp không có theo căn tánh, cho nên cũng bị ông Di Ma Cật tới bắt bẻ. Chính vì vậy cho nên trong kinh Đại Thừa có câu: y kinh giải nghĩa thì tam thế Phật quang, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Quý vị có nghe câu đó chưa? Đó, quý vị thường nghe câu đó rồi. Tức là mình y theo kinh, kinh nói làm sao mình cứ giảng y chang như vậy đó, thì là làm cho ba đời chư Phật bị oan. Tại sao lại oan? Thì nữa sẽ nói. Mà ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết, tức là lìa kinh đó, không có nương theo kinh mà nói đó, thì là tức là nói theo ma, không có được. Thật toàn bộ cái câu này chỉ tôi để nói lại câu là quý vị hiểu không? Khi giảng kinh đó, thì hãy nói cái ý của kinh mà đừng nói cái văn của kinh. Cho nên giờ chiều nay tôi đâu cầm quyển kinh nữa. Nhiều khi tôi cầm quyển kinh tôi nói, tôi đọc rồi hồi tôi không biết tôi có hiểu không nữa. Tức là gì? Là mình lấy cái ý của kinh, nắm cái ý của nó, nhưng mình sử dụng cái ngôn ngữ danh từ của thời đại để cho người khác hiểu. Tức là không chấp kinh mà cũng không có bỏ kinh. Chấp kinh là sao? Kinh nói như vậy là như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc tại thành tỷ xá ly vân vân. Không cần nói cái gì giống như vậy, không ai cần hết cái đó. Rồi nhiều khi mình xài những cái chữ mà chữ Hán Việt nữa, nó là nói chẹo lưỡi, nói tới nó lui mà không biết người dưới có hiểu không nữa. Không cần. Cái đó là mình chấp vào văn tự. Cái quan trọng là làm sao cái câu này thì nghe đó, tại người Tàu họ hay nói hay lắm cái kiểu này là: y kinh giải nghĩa tam thế Phật quan, mà ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Nghe thấy hay, có một hiểu gì hết. Tôi nói lại đơn giản với quý vị thôi, là lấy ý kinh, không có nói sai ý của kinh, tức là không có ly kinh, nhưng mà phải nói đúng ý của kinh, nhưng mà nói theo cái danh từ của thời đại. Thời nay người ta nói cái gì thì mình nói cái đó thì người ta hiểu, chứ đừng có cái lối văn đó người ta nói cách ngay 2500 nước mình cũng xài những cái lối nói đó cho người khác, cho nên không có ai hiểu hết. Mình nói không ai hiểu tức là cuối cùng Phật oan rồi. Phật nói vậy mình cũng nói y chang vậy, người dưới không ai hiểu hết. Thì Phật đâu có muốn vậy, Phật muốn là làm cho chúng sinh hiểu. Mình nói hồi chúng sinh không hiểu tức là gì? Làm oan Phật. Mình không có đi làm dealer được, không có được. Đơn giản như vậy thôi. Cho nên thường thường là thường khi mà giảng kinh cũng vậy, là vì thấy là tôi nói theo ý tôi không ạ? Ý tôi nhưng không phải ý tôi. Tức là tại khi mà tôi chú ý vào cái quyển kinh á, là tôi quên mất cái ý của mình. Và mình phải theo dõi cái kinh nó nói gì, nên tôi ít có nhìn vào quyển kinh. Nhưng mà quý vị đừng lo, không có ly kinh đâu. Nếu quý vị không tin thì về lấy kinh đọc lại. Đến sang cái vị đệ tử thứ 7 là ngài A Na Luật. Chữ A Na Luật, cái ngài này cái tên có nhiều tên khác nhau, là A Na Luật, tiếng Phạn là Anuruddha, trên tiếng Tàu còn dịch là A Na Lâu Đà, hay là A Na Luật. Thì ngài này đang đi kinh hành. Thì quý vị biết ngài A Na Luật đã bị cái gì không? Ngài bị mù. Mù nhưng mà là thiên nhãn đệ nhất, tức là cái gì xa trên trời dưới đất thì ngài nhìn thấy hết. Mù mà thấy hết, hay không? Còn mình có mắt mà không thấy. Có mắt như mù mà ngài mù là nhiều, còn hơn có mắt nữa. Thì lúc đó ngài đang đi kinh hành. Thì ở đây kinh hành tức là nói cách khác là đang thiền hành, cũng là tương đương ngài Xá Lợi Phất thường lấy là tọa thiền, thiền tọa. Thì ngài A Na Luật là thiền hành đang đi. Khi tu thiền nó có hai cái là đi thiền và ngồi thiền. Thì này, ngài này nổi tiếng là có thiên nhãn. Thì ông Di Ma Cập này ông tới ông hỏi ngài có thiên nhãn đệ nhất, thì tại vì có
vị thiên vương hỏi ngài Anarlat là ngài nhìn thấy rõ không, thì ngài thấy nó là tất cả những cái gì xa xôi, thì ngài nhìn thấy rõ như nằm trong lòng bàn tay vậy. Thì ông Sư Ma Cật mới tới ông hỏi liền, ông hỏi thiên nhãn của ngài thấy đó đó là làm ra tướng hay không làm ra tướng mà thấy đó. Cái này là văn của kinh đó nha, cái này trong kinh nói đó là cái ngài thấy đó, thiên nhãn của ngài đó là làm ra tướng hay không làm ra tướng mà thấy. Quý vị hiểu không? Tôi không hiểu. Tức là sao? Nói cách khác, mỗi lần phải nói cách khác lại. Tức là cái mà cái vật ngài thấy đó là nó là hữu vi hay là vô vi, tức là cái khác là nó được tạo ra hay không được tạo ra. Tức là do nhân duyên mà ra hay không do nhân duyên mà ra. Tức là nói đơn giản hơn nữa là cái mà ngài thấy là nó có tướng hay là không có tướng. Đó, cái gì rõ hơn không? Từ từ mình đi, trên kinh nhiều khi cũng khó hiểu quá. Tại sao? Cái này ở đây, cái phần cái này nó hơi rắc rối chút xíu. Tại theo giáo lý của tiểu thừa hay là giáo lý căn bản của đạo Phật thì cái gọi là 18 giới căn trần thức. Căn là giác quan, trần là lục trần, sắc thanh hương vị xúc, những cái đồ vật bên ngoài. Thì khi hai cái nó đụng nhau á, tiếp xúc với nhau thì nó sinh ra cái lục thức. Lục căn tiếp xúc lục trần sinh ra lục thức. Quý vị hiểu cái đó không? Đó. Như mắt, mắt là nhãn căn, nhìn thấy cái ly nước, đó là sắc trần, thì sinh ra cái thấy, cái biết của con mắt. Cái biết thấy của con mắt, cái đó gọi là nhãn thức. Cho nên con mắt nó nhìn vào cái này, biết nó cái này là cái lì. Đó, đó là giáo lý nguyên thủy căn bản là như vậy. Cho nên muốn có nhãn thức thì phải có nhãn căn, đúng không? Nếu tôi nhắm mắt thì sao tôi biết có cái lì? Phải không? Nếu nhắm mắt thì sao biết có cái lì được? Cho nên muốn biết có cái lì là phải có con mắt. Và có con mắt không có cái ly là sao biết cái ly? Cho nên phải có cái này và có cái này thì mới sinh ra cái thứ ba. Quý vị đồng ý cái đó không? Dễ dàng hết. Nhưng mà đây nó lại rắc rối nè. Vậy thì ông mù sao ông nhìn thấy? Ông thấy bằng cái gì? Trời ơi, từ từ, trời. Quý vị học cao quá. Người thì nó thấy bằng cái tánh thấy, người thì nó bằng cái trí, người thì thấy gì? Rờ không có được rờ. Nói rờ sao rờ, trời ơi rờ. Ngài An An Luật đâu có thò tay lên trên trời mà rờ cái gì đâu, ngài nó không nhìn thấy. Con mắt thứ ba, con này nói mắt thứ ba. Quý vị giỏi quá. Thì đó, thì lý do là như vậy nào. Tóm lại, cái của ngài nhìn thấy đó là nó có tướng hay không có tướng. Nếu nó có tướng thì mọi người khác phải nhìn thấy. Mà nếu nó không có tướng thì không, người khác không nhìn thấy, tại sao ngài nhìn thấy? Đó. Chính vì vậy nó mới rắc rối như vậy. Thì ông này ông hỏi, ông đưa ngài này vô mấy hồn trận, ông hỏi tới lui vậy, ngài này hết biết trả lời. Chịu thua. Lý do tại sao? Quý vị còn trả lời được chứ ngài không trả lời. Nhà thiền nhãn thì chứng được thiên nhãn không trả lời được. Tại sao? Tức là cái vật được tạo ra đó, tức là nói cái khác là do nhân duyên tạo đó, thì nó có tướng. Condition do nhân duyên hợp lại thì nó mới có hình tướng. Và có hình tướng đó, đó thì giác quan mới thấy được. Còn nếu mà cái vật đó không do nhân duyên tạo đó thì giác quan không thể thấy được. Tức là gì? Tức là nhãn căn phải tiếp xúc với sắc trần tạo ra nhãn thức. Mà ngài A Na Luật hư mắt, mù mắt, tức là không có nhãn căn. Vậy thì cái gì thấy? Nói vậy tức là vô lý. phải có nhãn căn tiếp xúc với nhãn sắc trần thì mới sinh ra nhãn thức, phải có cái này tiếp xúc với kia mới sinh ra. Bây giờ cái này không có, tự nhiên có hai kia, vậy là cái lý luận là nó rớt rồi, nó không thành. Cho nên ngài này theo cái giáo lý của tiểu thừa cho nên chịu thua. Còn quý vị á, học giáo lý của Lăng Nghiêm, học giáo lý của Tiền Tông, học giáo lý của ngài thầy Thanh Từ, nói Thánh Thấy. Cái biểu Thánh Thấy, Thánh Thấy thì có mắt mới Thánh Thấy được. Mù mắt thấy gì? Mù mắt cũng không thấy được. Thật ra đơn giản thôi.
Thưa thầy, có lần mà có đệ tử hỏi thì nói mù mắt nhưng mà cũng có Thánh Thấy, là Thánh Thấy có đen.
Dạ đó, thì cái đó là kinh Lăng Nghiêm. Thấy tối đen nhưng mà ngài thấy tối đen là ai chả thấy. Quý vị cũng thấy tối đen vậy, nhưng mà ngày này ông đâu thấy tối đen đâu. Ông thấy rõ, ông đi đường thấy rõ trên trời dưới đất tất cả gì khác. Nhưng còn quý vị, cái đó là cái giáo lý của Lăng Nghiêm. Từ cái giáo lý đó cho nên người ta mới khai triển ra cái tánh thấy, tức là mở mắt. Trong Lăng Nghiêm nói gì? Trong Lăng Nghiêm Đức Phật giơ bàn tay ra hỏi An Nan thấy không. An Nan nói thấy. Đức Phật nắm tay lại cất đi, hỏi thấy không mà không thấy. Cho nên Đức Phật mới trách là tại sao anh nói gì kỳ cục vậy, hồi nãy nói thấy thì không thấy, nếu thấy thì phải thấy hoài. Cho nên mới khai thị ra cái đó là khi thè bàn tay ra thì thấy có bàn tay, mà lấy bàn tay đi thì thấy không có bàn tay, cho nên lúc nào cũng thấy hết. Từ cái đó mình mới suy ra là có Thánh Thấy, mà Thánh Thấy thì bất sinh bất diệt. Cho nên Hòa Thượng Thanh Từ dạy chúng ta trở về với Thánh Thấy thì bất sinh bất diệt. Vậy quý vị biết rồi, quý vị bất sinh bất diệt, tánh thấy đi, thấy tên thôi, bất sinh bất diệt. Mở thì thấy đẹp, nhắm mắt thì thấy tối tui, thì quý vị đục cho mắt mù hết đi là luôn, lúc nào cũng thấy tánh thấy. Thấy tánh thấy lúc đó không muốn thấy nó cũng thấy nữa. Lúc đó là lúc nào 24/24 thấy đen thôi hết, quý vị chứng được tánh thấy. Lúc đó không cần ai bảo, lúc mà mình cũng tự chứng tánh thấy nữa. Lúc đó nghe bà con bác xem ta đi bay nay phía Nga gì trùng lum, ta cười cũng sụp mất, mình lúc nào cũng thấy tánh thấy đen thui. Chịu chưa? Nói tôi chứng được tánh thấy đen thui. Còn quý vị thấy được tánh thấy cái gì đó, Khánh Ly, Lệ Thu gì, Thanh Lan trùng lum đó. Đúng, Lăng Nghiêm nói cái lý lẽ là nói cho mình biết đó, là đừng có chấp vào cái nhãn căn, tức là đừng có chạy theo căn trần thức, trở về cái bất sinh bất diệt. Nhưng bất sinh bất diệt đó nó là cái khác. Cái tánh thấy nó chỉ là một con đường để mình nương theo tánh thấy đó để mình trở về cái gì? Trở về cái gì? Trở về chân tâm. Nhưng thôi tôi ngừng ở đây vì mình không có giảng Lăng Nghiêm. Quý vị học giỏi quá cho nên nói hồi quý vị dẫn tôi đi sang kinh khác hả? Trở lại vấn đề này là tại vì ngài Anuruddha này bị ông Duy Ma Cật ấm nương theo cái giáo lý của mình là căn trần thức, ông chơi mình. Trả lời được, tại vì giáo lý của Nam Tông, giáo lý của Nguyên Thủy không có nói về pháp thân, không có nói về chân tâm. Cho nên ví dụ, có giờ thật ra quý vị biết mình thấy bằng gì không? Không phải mình thấy thì lúc đó nói tánh thấy cũng được. Mình thấy bằng cái tâm, đúng không? Khi quý vị ngủ á, lần trước chúng ta học duy thức rồi, tối quý vị ngủ là mơ đó, mắt nhắm hay mở? Nhắm mà trong giấc mơ có thấy không? Thì cho đó cái gì thấy? Tâm thấy, đơn giản có vậy thôi. Quý vị đồng ý không? Phải nói tánh thấy tánh nghe làm chi cho rắc rối cuộc đời. Bị thầy chí siêu cũng chơi cho tánh thấy và tánh lui, thấy đen thôi. Nói cái gì nói đơn giản cho nó khỏe. Quý vị đồng ý không? Tâm thấy cái đó là thấy bằng tâm, chứ không còn thấy bằng mắt nữa. Thấy bằng tâm. Rồi coi vậy thôi, trả lời đơn giản vậy. Rồi bây giờ mình sang đến ngày thứ chết rồi, sắp sửa hết giờ nữa, nói nhiều vậy không được. Giờ mình tới ngày Ubali. tới ngày Ubali thì ngày này nổi tiếng giữ giới, ngài giữ giới, cho nên y sao luật nói sao thì sự y chang vậy. Thì cái câu chuyện là có hai vị tỳ kheo tu ở trên núi, thì hôm đó có một vị đi xuống khất thực ở dưới, thì vị kia ở trên trên cốc tu khất thực, tu thiền. Thì có một cô thiếu nữ, cô lên trên đó, cô cúng dường cơm sao là không có ai hết, thì cô dụ dỗ tỳ kheo kia, dụ dỗ rồi thầy tỳ kheo kia phạm giới với cô, phạm giới dâm. Thì trong lúc phạm giới như vậy đó, thì ông tỳ kheo kia ông thứ hai đi về nhìn thấy như vậy thì tức giận đánh đuổi cô, cô hoảng sợ, cô bỏ chạy, cô vấp té bể đầu chết. Cho nên thầy tỳ kheo thứ hai phạm cái giới sát giết người. Trên hai thầy buồn quá mới đi về gặp ngài Ubali để sám hối. Thì trong cái giới của tỳ kheo đó là cái gọi là tứ banaji đó, sát đạo dâm vọng là nặng nhất, không thể sám hối được, không cách nào sám hối được, làm cái đó là thôi, goodbye đi đó. Thì ngài Ubali giữ giới nói sao thì nói y chang vậy thôi, nói xin lỗi hai ông phạm cái giới đó nặng lắm, không thể sám hối được, các ông phải đi ra khỏi tăng đoàn. Hai thầy tỳ kheo khóc hu hu. Thật ra tại vì hai thầy tỳ kheo này đâu có muốn phạm giới hay muốn tu, nhưng mà một trong cơn mê sảng chưa có làm chủ được mình đó. Nếu mà hai ông đắc a la hán rồi thì anh làm gì, đâu còn chuyện gì nói nữa, vì chưa đắc a la hán nên mới sinh ra cái lỗi này. Mà sinh ra lỗi này thì giới luật nói sao thì ngài Ubali cứ làm như cha nghĩa thôi, khỏe ru đi. Thì hai thầy đã khóc, đứng khóc. Quý vị có khóc không? Khỏi khóc, thầy đuổi đi về tu ở nhà sướng. Về làm chỗ khác, con này nói về làm chỗ khác. Thì ông Duy Ma Cật lúc đó ông đi tới, ông nhìn thấy như vậy, ông mới cứu bồ hai tỳ kheo này, cứu hai thầy tỳ kheo này. Nói ngài Ubali là nói rằng hai tỳ kheo này có tội, đúng là có tội phải không, nhưng ông đừng chồng cho họ thêm một cái tội thứ hai nữa. Tội thứ hai là tội gì? Tức là cái tội mặc cảm, tội lỗi. Họ đã phạm giới rồi, họ biết ăn năn sám hối rồi, thì giờ hãy cứu họ đi. Làm cách nào để cứu họ đi mà lại đuổi họ như vậy, thì họ còn mặt mũi nào? Tức là thường thường mà giới tiểu thừa đó, khi người nào mà bị phạm lỗi rồi, người ta tuyên bố cho tất cả chúng tăng khác là hai ông này phạm giới phải đuổi, không có người nào được chấp nhận hết á. Cho nên nó vừa phạm tội lại vừa xấu hổ, bị người nào cũng biết hết đó. Thì cái giới thanh văn á là cái giới thuộc về thân đó, đa số là thuộc về thân và khẩu. Còn giới của đại thừa đó là giới thuộc về tâm đó. Tâm mà tốt thì tướng sẽ tốt. Cho nên người tu mà quý vị tu một hồi thấy lâu ngày không gặp lại, trở lại gặp thấy thầy nó mọc thù lù như nè, trời đồ này thầy phát tướng hảo quang minh, cho thầy tu khá đó, ăn đồ bổ, được Phật tử là cho đồ tốt. Còn mà thời hồi gặp lại, ủa sao thầy đồ này gầy dữ vậy nè, tu dở Phật tử bỏ đói, cho nên nó thẳng như vậy. Thì những người giữ giới, nếu giữ giới trong sạch mà khởi cái tâm thù ghét chê bai người không trong sạch, tức là gì? Là tuy giữ giới trong sạch mà tạo nghiệp. Bề ngoài hình thức là thấy giữ giới trong sạch, nhưng là bên trong đó là đang sinh cái tâm ngã mạn tạo nghiệp. Cho nên đại thừa nhìn xa hơn, nhìn giới là gì, không phải những cái giới điều cứng ngắc bắt buộc phải như vậy. Giới là cái phương tiện, là cái hàng rào giúp cho ta giải thoát, không phải lấy cái giới để ràng buộc cột cứng làm cho mình không làm cái gì được hết. Quý vị hiểu không? Nên đại thừa nó đỡ hơn, thanh văn là như vậy. Khi cần làm cái gì mình vẫn làm, chứ không phải là lệ thuộc. Tức là xem bên này trời lạnh thì mặc áo măng tô, mặc áo coat, chứ cứ bắt cái mặc hở vai ngoài chết rồi trúng gió chết làm sao được. Quý thầy phải làm việc cực nhọc suốt ngày, xây chùa xây tượng, bắt ngày ăn bữa chịu sao nổi, bị ho lao chết. Cái đó cũng là cố chấp, quý vị hiểu không? Đó. Cho nên cái quan trọng làm sao cái tâm thanh tịnh, không có chấp vào những cái hình tướng. Còn người đời không biết nói trời thầy này hay quá, ông gầy nhom trong tù khá lắm, ngày không ăn sáng không ăn tối. Còn thầy kia tu sao mọc thù lù rồi, chắc ngày nào cũng ngủ, ăn cũng ngủ không. Ví dụ vậy. Cái là gì? Mình chấp vào hình tướng. Không bao giờ chấp vào hình tướng. Đại thừa kỳ cái điều đó nhất. Ừ. Người nào chấp hình tướng là đáng chịu, rất là dễ bị ma nó lừa. Thì đây cái phần này cũng rất là quan trọng. Ngài Ubali là ngày thời xưa, ngài là một thợ cắt tóc, cắt tóc cho Anan Luận, cho Phuluna, cho Anan. Ngài cũng là một thợ cắt tóc, ngài cũng làm những cái điều nghĩa là không có thanh tịnh. Mà ngài gặp được Phật cứu độ cho ngài, để bây giờ ngài trở thành thanh tịnh, đắc được A-la-hán. Vậy thì tại sao ngày nay ông không làm cho 2 tỷ kheo kia hết tội để cho họ chứng quả, mà lại chồng thêm tội cho họ? Con người tạo tội với vô minh, mà khi hết vô minh thì tâm thanh tịnh, trí tuệ bừng sáng thì tội tự tiêu. Quý vị từng nắm hối nói tội từ tâm khởi, đem tâm sám, tâm được diệt, tâm được tịnh rồi tội liền tiêu, tội tiêu tâm tịnh, thấy đều không, như thế mới là chân sám hối. Người ta như vậy thì xong cứu người ta, còn đạp người ta thêm mấy cú nó đuổi ra khỏi. Đa số làm vậy. Nhiều thầy từ đệ tử đó, nói nó nghe từ xong còn viết giấy gửi hết các chùa nữa, không cho nó vô tu nữa, cho đi đâu đi luôn, cho chết luôn. Người có làm từ bi không? Không làm từ bi. Nói con nào với thầy không có được, thầy dạy hoài mà con không có nghe, thôi để thầy coi có các chùa nào, có thầy nào dễ không, thầy gửi con tới. Gửi tới, may ra thầy kia độ được nó, ngày nào nó cũng mang ơn mình, thấy không? Được tất cả mọi người. Tại sao lại mình đuổi nó, mình sân si ái ố, không có từ bi, quý vị hiểu không? Cho nên khi ngài Di Ma Cật nói xong rồi, ngài nói cái gọi là tánh tội, tánh tội bổn lai không, từ xưa nay tội không có thật, vì tâm vô minh cho nên tạo tội. Và khi ngộ ra rồi thì tội liền tiêu. Vừa nói xong 2 tỷ kheo kia chứng quả luôn. Thấy chưa? Vậy mới hay chứ. Vậy mới Bồ Tát chứ. Còn này đuổi người ta đi, người ta còn xuống địa ngục nữa, người ta cắt cổ tự tử. Thế ngài Ubali nói không lại, thua. Quý vị thấy ông Di Ma Cật này nói hay không? Hay, thấy hay thiệt. Đấy chứ, quý vị phải học cái này mới thấy. Đó. Đến thứ 9 là ngày La Hầu La. Nếu mà tôi nói kiểu này đây là chắc là phải không có hết rồi quý vị ơi. Thêm giờ nữa lần nào tôi cũng bị lợi dụng hết á. Bóc lột. Yeah. Thôi lo năm nay thôi. Giờ đến ngày La Hầu La. Rahula tức là con của Phật, thì ngày này nổi tiếng là mật hạnh đệ nhất. Thì ngày này đang giảng nói cũng thuyết pháp, nhưng mà ngày này giảng nói công đức xuất gia cho các vương tử. Đó. Ngài nói là nên xuất gia đi tu rất là tốt. Đó. À, tu đi xuất gia đi tu đi được công đức nhiều lắm. Đó, vân vân. Thì ông Di Ma Cật tới nói: khoan, ngài đừng nói vậy. Nói vậy không đúng rồi nha. Ngài đừng có làm cho người ta thấy quyền lợi trước mắt mà đi tu. Trái lại, đi tu đó là phải thấy được cái trọng trách lớn của Phật giao phó. Xuất gia để thay Phật giáo hóa chúng sanh, chứ không phải xuất gia đi vô chùa ăn đám. Đấy, nhiều người nói, có nhiều thầy gặp Phật tử nói: thôi con đi tu đi, độ này con lớn hết rồi phải không? Thôi vô chùa tu đi. Vô chùa tu làm gì? Trời ơi, vô bệnh lên bệnh xuống, không có ai cạo gió nữa. Ở nhà mà bắt con cái cạo gió đấm bóp vô chùa già là làm gì? Cúp đất cũng được nữa, làm cơm cũng được, nhiều khi ăn phải ăn cháo nữa, khổ thiệt. Vậy mấy thầy gặp ai cũng đi tu đi, với thầy nói vậy bị Duma Cật bắt liền. Nghe thấy không? La Hầu La đó, trẻ đi tu, cho nên các vị công tử tới hỏi: trời ơi, sao ông cũng trẻ chúng tôi mà lại đi tu sớm như vậy? Thì ngài nói: đi tu tốt lắm, có công đức này công đức nọ. Ngài nói là đang dụ ra đi tu, bị la liền. Vị Duma Cật tới nói: không, đi tu không có phải như vậy. Đi tu ở đây á, là đứng ra gánh vác Phật sự, thay thế Phật để mà giáo hóa chúng sinh, chứ không phải là nè đi tu thì được cái này, nè được cái kia, nè đưa một cái clip giống như nên đưa lơ bán xe hơi vậy đó. Không có được như vậy. Thì đó, ông Duy Ma Cật ông nói như vậy thì ngài La Hầu La cũng thua nữa. Không nói đúng, mình đang dụ người ta đi tu để có công đức này nọ. Ông nói không phải, đi tu không phải vậy. Đi tu là nhất báp thiên gia phạm, cô thân vạn lý du, kỳ vi sanh tử sự, giáo hóa độ xuân thu. Tức là nhất báp thiên gia phạm, tức là một bát cơm ngàn nhà, cô thân vạn lý du, tức là đơn thân đi khắp nẻo để gì? Và đi xin ăn. Tiểu thừa đi xin ăn không phải, không phải ôm mình bắt đi xin ăn. Tại giờ khi nào mình bị lay off mà không ai gì, ôm mình bắt đi xin ăn. Đấy, chùa nào cũng có người nuôi hết. Không phải. Kỳ vi sanh tử sự, vì cái sự sanh tử đó mà để giáo hóa độ xuân thu, tức là giáo hóa độ chúng sinh hết năm này sang năm khác. Đó mới là xứng đáng của người xuất gia. Người xuất gia vô kiếm chút công đức, kiếm chút phước. Quý vị nhớ như vậy. Rồi, cái tức cười chớ trêu hơn nữa là ông Duy Ma Cật, ông la ngày Duy Ma xong rồi, nói gì tù cũng được. Ông quay ra nói các vương tử: các ngài nên xuất gia đi. Đó. Nhưng Duy Ma Cật không nói các vương tử xuất gia theo hình thức của Rahula La, tức là phải cạo đầu đi tu, mà nên xuất gia theo nghĩa đại thừa là gì? Là phát tâm vô thượng bồ đề, cầu trí tuệ của Phật, đem an vui lợi ích cho tha nhân, đó chính là xuất gia. Đó. Tại vì ông vừa nói xong nói đừng xuất gia vậy, ông quay lại nói xuất gia đi. Nhưng vương tử nói: ông vừa mới la nói đừng xuất gia, giờ ông lại nói xuất gia đi là sao? Nhưng nói không, tôi nói các ông nên xuất gia theo tinh thần của đại thừa, tức là phát tâm vô thượng bồ đề, cầu thành Phật để mà giáo hóa chúng sinh, đó mới chính là xuất gia. Đó. Một lần nữa, không phải theo hình tướng. Quý vị hiểu không? Chứ tất cả những cái này á, là 10 vị đều chấp tướng hết, bị Duy Ma ông phá hết. Đó, cho nên tánh gọi là thiền tông, những tông phái mà thuộc về pháp tánh tông rất thích kinh này, tại vì nó phá những cái sự chấp tướng. Rồi giờ mình đến một vị tỳ kheo chót, đó là ngài A Nan. Thì Đức Phật bị bệnh, mình thấy không, Duy Ma Cật bị bệnh rồi phải không? Để đến Đức Phật cũng bị bệnh nữa. Để Phật có phước không? Có thiếu phước. Đức Phật cũng bị bệnh, và để chữa bệnh thì ngài A Nan phải đi xin sữa cho Đức Phật. Xin sữa cho Đức Phật thì xui quá, ông tới gõ cửa, ngài A Nan tới gõ cửa trúng cửa ông Duy Ma Cật. Ở đây rồi. Ở đây có sữa cho tôi xin tí. Ngài Duy Ma Cật mới hỏi xin sữa làm gì? Nói cho Thế Tôn, tại Thế Tôn bị bệnh chết rồi, bị la liền. Duy Ma nói: ông chớ nói vậy, Đức Thế Tôn không bao giờ bị bệnh hết á. Tại sao ông nói, ông nói gì kỳ vậy? Đức Phật là tu vô lượng vô kiếp, công đức vô lượng, tại sao lại bị bệnh được? Tại sao ông nói vậy? Cái A Nan biết nói thì sao bây giờ? Hết biết nói. Cái A Nan hoảng sợ quá, cái tính chạy nó thôi thôi đi chỗ khác. Cái nói: khoan, ngài đừng sợ, lại đây tôi cho sữa nè. Mới nói à, Duy Ma Cật nói: tôi cho sữa ngài thì được rồi, nhưng mà ngài đi thì đừng có nói Thế Tôn bị bệnh, không có đúng. Tại vì sao? Vì Đức Phật đã chứng được Phật Pháp thân rồi, chứ không bao giờ bị bệnh hết. Còn ngài đó, ngài còn chấp cái thân của Thế Tôn, gọi là Phật sanh thân, khác cái Phật Pháp thân. Hai cái hàng thanh văn thì chấp vào cái Phật sanh thân, tức là cái Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, có sinh già bệnh chết. Thanh văn chấp vào hình tướng, lại một lần nữa chấp vào hình tướng. Đức Phật có bệnh phải cần uống sữa, bị kết lị vân vân thì phải đi xin sữa. mà tới hôm nay ông nói đừng nói vậy, Phật không bệnh. Thì đúng, đúng rồi, không đúng hả? Tại vì ma đứng trên tánh, tánh tức là pháp thân, mà pháp thân thì không bao giờ có bệnh hết. Pháp thân của quý vị đó cũng không bao giờ có bệnh hết đó. Cái thân của quý vị có bệnh, thân này có bệnh, nhưng mà cái pháp thân của mình không bao giờ có bệnh. Cho nên mình tu là có trở về với cái pháp thân của mình, trở về được với pháp thân thì mình mới bất sanh bất diệt. Dạ. Dạ. Nhiều giờ mỗi lần nói thì đúng giờ 1 tiếng 20 phút, nhưng mà một lần 1 tiếng rưỡi là tại vì hồi xưa thuyết pháp theo băng cassette, cassette còn 1 tiếng rưỡi, còn bây giờ thuyết pháp theo CD, CD có 80 phút, giờ phải theo thời theo thế. Quý vị nói thầy thuyết theo MP3 thì quý vị lời thầy lỗ. Giờ tức là thầy nói thầy là nhiều mà khi ép lại quý vị vô chút là thầy lỗ. Rồi tóm lại cái đại ý một lần nữa, đại ý của cái phòng thanh văn đệ tử này tức là gì? Là 10 cái vị đại đệ tử trả lời lúng túng, chịu thua cúi đầu trước những câu hỏi của Di Ma Cập. Ý muốn nói rằng hàng thanh văn còn chấp tướng, chấp pháp, cho nên không thể và chưa thấy được cái lý tánh tuyệt đối. Thấy còn chấp tướng chấp pháp cho nên không thấy được cái lý tánh tuyệt đối, đó là pháp thân. Phải phá đi cái sự dính mắc vào hình tướng thì mới có thể thấy được cái gì nó rộng lớn bao la hơn. Quý vị hiểu như vậy. Thấy được những cái đó thì mình không còn mắc kẹt. Nhưng đơn giản là nãy tôi nói là đấy, cái đơn giản là quý vị là Phật tử free. Quý vị biết quý vị là Phật tử tự do không? Không có thuộc về ai hết, không thuộc về chùa nào, không thuộc về thầy nào hết. Mặc dù xuất gia hay là quy y với quý thầy, nhưng quý vị là Phật tử, con của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, của tất cả chư Phật, Phật tử của pháp, Phật tử của chư tăng. Nãy giờ nói được có 2 phẩm, nắng là phải 3 phẩm, sáng cũng trễ 1 phẩm, giờ trễ thêm 2 phẩm nữa. Vậy thì cuối giờ, cuối ngày chắc là tôi sẽ nhấn ga. Giờ tôi nói thêm chút xíu nữa, hãy còn cho thêm chút xíu nữa. Mặc cả cho thêm rồi. Giờ mình sang cái phẩm Bồ Tát, phẩm số 4. Thì sau khi 10 cái vị thanh văn đệ tử từ chối rồi thì Đức Phật mới quay ra cái hàng Bồ Tát. Thanh văn chịu thua rồi, 10 đệ tử lớn thanh văn thua rồi, không dám đi. Thì Đức Phật mới quay ra hỏi các Bồ Tát. 4 Bồ Tát đó là gì? Là Bồ Tát Di Lặc, Đồng Tử Quang Nghiêm, Bồ Tát Chỉ Thế và Trưởng Giả Thiện Đức. Thì cả 4 vị này đều từ chối. Lý do tại sao? Tại vì 4 vị này cũng đã đều đụng độ chạm trán với ông Duy Ma, và bị Duy Ma cật hỏi cũng không trả lời được. Ở đây Duy Ma gặp Ngài Di Lặc, hỏi liền: Thế Tôn thọ ký cho Ngài một đời sẽ thành Phật, đó là đời nào? Đời quá khứ, đời hiện tại hay đời vị lai Ngài sẽ thành Phật? Đó, tức là ông này á, ông hỏi toàn những cái chính của người kia. Tại vì tiểu thừa đó, họ chấp nhận là đời vị lai có một vị Phật tương lai sẽ ra đời, và vị Phật đó là gì? Di Lặc Bồ Tát. Cho nên chỉ có Di Lặc Bồ Tát là một vị Bồ Tát mà tiểu thừa chấp nhận, còn Văn Thù Phổ Hiền là không có chấp nhận, còn Quan Thế Âm cũng không có chấp nhận. Nhưng mà tới Dallas, các chùa Nam Tông ở đây cũng vậy, chùa Nam Tông đấy có Quan Âm không? Có Quan Âm. Cho nên các chùa nó phải bấm bụng để cho Quan Thế Âm lộ thiên. Cho nên kinh này đưa vị Di Lặc Bồ Tát ra. Thì tiểu thừa đứng trên hình tướng thời gian nên thấy thời gian có thật, có quá khứ, có hiện tại và có vị lai. Và Đức Thế Tôn có thọ thí đàng hoàng cho Di Lặc Bồ Tát tương lai sẽ thành Phật kế thừa Ngài. Đó. Cho những cái mà những cái Đức Phật nói, những cái tiểu thừa nói nó có đúng thật chứ không phải không mà nhá. Nhưng Ngài Duy Ma hỏi Ngài Di Lặc, ở đây là đứng trên bản thể thanh tịnh của chân tâm mà nói. Tại sao? Tại vì tất cả chúng sinh đều có bản thể thanh tịnh như nhau. Vậy tại sao Thế Tôn không thọ ký cho chúng sinh, thọ ký cho cô diệu A, diệu B, diệu C, hoàng C, hoàng B, hoàng A, cũng giống nhau, thì tại sao không thọ ký cho họ thành Phật, tại sao lại thọ ký cho ông này thành Phật? Hỏi những câu hóc búa như vậy đó, chứ đâu phải dễ. Di Lặc có Phật tánh không? Mấy quý vị có Phật tánh không? Người nào cũng bản thể thanh tịnh như nhau. Giữa Bồ Tát Di Lặc quý vị giống nhau, tại sao lại thọ ký cho Ngài thành Phật, mà tại sao những người kia không thành Phật? How come? Đó. Thì trả lời sao đây? Không trả lời được. Rồi. Tại sao Đức Thế Tôn thọ ký? Đức Phật thọ ký cho Ngài Di Lặc là gì? Là xác định cái quá trình tu chứng hành Bồ Tát Đạo của Bồ Tát Di Lặc sắp đến ngày viên mãn. Chúng sinh là chúng ta đây cũng có cái bản thể thanh tịnh, nhưng bị vô minh phiền não chấp ngã che lấp, cho nên mình không có được thọ ký. Cho nên đứng trên bản thể thanh tịnh thì mình cũng có Phật tánh, nhưng mà đứng trên hình tướng, đứng trên tướng mà nói thì mình xấu quá, già nhăn nheo. Tại sao? Tại thiếu phước, không có làm công đức. Còn Di Lặc cũng bản thể thanh tịnh như mình, nhưng ngày hành Bồ Tát Đạo từ vô lượng kiếp, bắt đầu phát tâm Bồ Đề cùng thời với Phật Thích Ca. Ngài được thọ ký thành Phật không phải là vì cái bản thể thanh tịnh, mà vì cái công hạnh Bồ Tát Đạo của Ngài sắp đến ngày viên mãn. Nó khác chúng ta chỗ đó. Cho nên các thiền sư cũng kiến tánh thành Phật, mà có được ai được thọ ký thành Phật không? Các thiền sư đâu có đủ công đức. Các thiền sư đâu có đủ công đức đâu. Kiến tánh thì có thành Phật, nhưng mà đâu có đủ công đức để mà được thọ ký. Cho nên muốn được thọ ký thành Phật phải trải qua tiến trình tu Bồ Tát Đạo, thập tín, thập hạnh, thập trụ, thập hồi hướng, đẳng giác, diệu giác, nhất sanh Bồ Xứ Bồ Tát thành Phật. Tại sao phải trải qua những cái đó? Phải phải hành Bồ Tát Đạo, cứu độ chúng sinh và cải thiện toàn cái thân tâm của mình. Đó. Rồi khi mà tái sinh thì được cái thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, dù mình không muốn vẫn có như thường. Còn các thiền sư thấy tánh nhưng mà công đức chưa đủ, cho nên vẫn phải tái sinh lại tới nuôi để hành Bồ Tát Đạo như Đức Đạt Lai Lạt Ma, như các vị Tôn Cô Tây Tạng. Các ngài tái sinh trở lại để hành Bồ Tát Đạo, để một ngày nào đó mới được bổ sanh, mới được trở thành Phật. Quý vị hiểu không? Cho nên vấn đề thành Phật ở đây không phải là dễ. Cho nên nhiều cái như là danh từ của Thiền Tông nó kiến tánh thành Phật, không phải như vậy. Đó là cái cách nói thôi. Di Lặc còn đại diện cho thức tướng phân biệt tại ngày Di Lặc, chuyên giảng về duy thức. Còn Duy Ma là trí tánh vô phân biệt. Một cái là thức tướng thì có phân biệt, còn cái của ngài Duy Ma là trí tánh vô phân biệt. Đó. Thì cái vô phân biệt là cái top, cái hơn. Chắc chúng ta phải ngừng đây. Rất tiếc quý vị, và chúng ta ngừng đây nha. Có gì mai mốt thì có gì chắc là tôi sẽ giảng thêm thời khác. Thì chúng ta cứ ngừng ở đây. Rồi quý vị hồi hướng.